Vậy thì nhìn lại thực tế của chúng ta, nếu đạo lý, nhân nghĩa của con người mà bị giảm thiểu đi, thì chúng ta sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ sống lường gạt và dối lừa. Có phải không? Tôi nói với các vị á, đây là một trường hợp thật nè. Cô này cũng rơi vào trong khổ đau cũng vì một cái chuyện mà lại là tin một cái người bạn của chị mình cũng mua một miếng đất. Rồi chị của bạn mình là một người môi giới, một người biết làm giấy tờ. Cho nên là cổ ủy quyền cho cái người đó để mà thay cổ làm giấy tờ. Cái người này không biết chơi trò ma quỷ phù thủy gì đó, lại biến lại trở thành sở hữu của chính mình và kêu bán. Người này đâu có hay. Thì khi mà người ta đến nhận nhà để người ta trồng tiền mọi thứ, thì ở trên đó người ta mới điện nói là ủa đất của chị bán vậy hả, nó đâu có. Thì nó là hiện giờ người ta đến vậy vậy, thì cô này mới điện nói cái người kia. Thì người kia không có bắt máy, thì cái gia đình này mới đi lên nói, thì nói là ta bán rồi. Vậy thôi. Thì cô này mới chới giới lên rằng là vậy là thời gian qua im lặng giấy tờ chưa được, có nghĩa là đã tự làm tên cho mình. Cái người chồng của người đó đứng tên luôn rồi, đứng kêu bán luôn. Bây giờ đang thưa kiện tại thành phố đó. Nó mới ràng ràng vậy thôi. Vậy thì tôi nói với các vị, nó quá đáng sợ đi. Ân nghĩa gì? Giờ tin tưởng ai đây? Bây giờ trong một gia đình anh chị em ruột đây nè, mà người ở nước ngoài, người ở trong nước thôi, khi mà gửi tiền về cho những người trong nước là em ruột của mình đó, mua một căn nhà, thế chừng nó mua xong rồi nó bán, nó xài hết tất cả mọi thứ, thì giờ á, về á, trắng tay. Thì nó nói chị cần thì chị đưa thưa đi. Thì lấy gì thưa? Vì ruột thịt mình tin tưởng, mình giao cái việc đó mà có mặt ở trong nước đâu. Mình sống nước ngoài mà. Nó thách đó, thì chị, nếu mà chị cảm thấy không hài lòng hay gì đó, chị đi thưa đi. Những cái này các vị thấy đắng lòng không? Còn về bên xã hội chung chung thì sao? Khi tôi đọc báo tôi thấy là một cái công ty bất động sản mà có thể mà gạt hàng nghìn người như vậy. Một cái công ty bất động sản mà có thể lường gạt mấy ngàn tỷ. Tại sao tôi nêu cái này? Tôi nêu là tôi có vấn đề, tôi muốn nói với các vị. Thuốc lại làm thuốc giả, mà thuốc là ung thư nữa chứ. Thuốc ung thư lại làm thuốc giả, làm từ than tre, rồi thậm chí nhập những thuốc giả tất cả mọi thứ. Những bệnh ung thư, nói thật với các vị là đau đớn nhất trong cuộc đời mà. Sự khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi của những người bị ung thư lớn tới cả nào. Được một cái viên thuốc, người ta mừng chứ. Người ta hy vọng, người ta chờ đợi cái đó chứ. Cho nên cái việc gì tôi chưa biết có thể lường gạt của bất động sản như vậy, nhưng mà so với cái chuyện mà gọi là lường gạt về thuốc đó, nó đỡ hơn nha. Cái kia cũng dù sao cũng những người bình thường. Còn cái đây là bệnh nhân đang đối mặt với án tử nè, sống chết nè. Cái này mà đáng sợ. Vì vậy lương y là vô cùng quan trọng. Cái nghề thầy thuốc là một trong những nghề đạo đức, mà phải nói là bước vào học trong đó, người ta phải dạy đạo đức cho những cái người học ngành y. Ta để trừ lương y như từ mẫu là cái câu đúng đó các vị. Nếu đúng nghĩa là một người bác sĩ hay là một người thầy thuốc là phải như từ mẫu, thương bệnh nhân như là người con của mình. Và như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân, mới có thể giúp đời được. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cảm thấy một vài cái vấn đề tiêu cực trong cái ngành thuốc, hay là những người làm bác sĩ có một số những vấn đề nó tiêu cực như vậy. Có những người không muốn người khác hết bệnh mà vì vấn đề là đồng tiền cho nên nuôi bệnh, hay là vẽ vời nhiều thứ. Cho nên đây là những điều mà nói chung là rất là đắng cay chứ. Xã hội như vậy rồi là còn tin ai nữa? Mất niềm tin hết rồi. Và con người khi mất niềm tin sao sống? Người ngoài đã không rồi, người trong nhà cũng chắc gì tin. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều lần là cái việc mà của những người mà có bảo hiểm đó. Các vị biết rằng bảo hiểm bây giờ là điều vô cùng nguy hiểm không? Bảo hiểm mà lại nguy hiểm, có phải không? Ngày xưa bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ để mình sống này kia, lỡ có gì nhờ đồng tiền đó. Bây giờ các cái bảo hiểm đó ra là nó dẫn đến cái tính mạng của mình, các vị biết không? Rất nhiều người chết vì bảo hiểm. Vợ chồng thôi mà nó biết có bảo hiểm và cái số tiền bảo hiểm cao thì nó sẵn sàng giết liền. Mà người Việt Nam mà trừng than với tôi nè, con có bảo hiểm nhưng mà con đâu dám cho gia đình biết đâu. Tôi hỏi sao vậy? Nó biết nó giết con. Câu này cay không? Cay đắng lắm đó chứ. Tại sao lại là như vậy? Nhưng mà nó lại diễn ra nhan nhản như thế thì sao? Đạo lý ân nghĩa nhân tình của con người mà nó mất rồi, nó không được phát huy, nó không được củng cố, thì các vị biết niềm đau nỗi khổ sẽ diễn ra. Tôi đã từng nói đạo đức không tạo ra tiền. Nhưng mà nếu mất đạo đức đi thì con người không bao giờ hạnh phúc được với đồng tiền. Tiền là mối họa, là thảm khổ, là quan trái cho mỗi con người. Cho nên tôi nói đạo đức không tạo ra tiền, nhưng nếu phát huy đạo đức thì con người mới sử dụng đồng tiền, mới sống có ý nghĩa được. Cho nên nếu xã hội càng ngày càng nhiều như vậy thì nó làm cho mọi người hoang mang và nghi ngờ hết. Những người lương thiện cũng không thể thể hiện cái sự lương thiện của mình được, bởi vì sợ quá rồi. Chợt gió dưa sợ gió dừa chứ. Bây giờ cái chuyện nhan nhản như vậy rồi làm sao? Thật sự mà nói, ở trong xã hội cuộc đời các vị cảm thấy rất buồn và rất mệt mỏi đúng không? Các vị cũng đâu có phải thật sự hạnh phúc đâu.